Truyện ông Châu Triệu Pháp.
Châu Triệu Pháp, người ở phường Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang. Lúc tuổi trẻ, ông nổi tiếng nơi nhà trường về văn chương lưu loát, học hạnh kiêm ưu. Nhưng vì cảnh nhà thanh bần khó nổi tiếng thân, ông đành gác bỏ việc khoa cử, làm nghề dạy học để nuôi sống. Hơn 60 tuổi, Triệu Pháp lại phạm phải tật trùng thinh, tai nghe lùng bùng. Khi đó, ông mới xét tỉnh mộng đời, phát tâm học Phật. Cảnh nhà càng lúc càng khó khăn, lắm khi ông phải tụng kinh mướn để duy trì sự sống. Lúc rỗi rảnh, lại chuyên tâm niệm Phật. Bà vợ của ông đã mù lòa từ trước, cũng theo chồng lo tu tình nghiệp. Mùa hạ năm Nhâm Thân, đời Dân Quốc, đôi mắt của Triệu Pháp cũng tiếp theo mù lòa. Vợ chồng phải chịu khổ sở, sống trong cảnh tối tăm chật vật. Biết là nghiệp đời trước phát hiện, ông cam lòng ẩn nhẫn, ngày đêm tha thiết niệm Phật không dứt, cầu được sống sanh về Tây Phương. Quan âm thấm thoát, đến sáng ngày mùng 1 tháng 9, Triệu Pháp bỗng gọi vợ bảo rằng:
Đêm vừa rồi, Đức A-di-đà Thế Tôn hẹn trước Tiết Trùng Dương sẽ tiếp dẫn tôi về Cực Lạc. Bà nên chuẩn bị giúp sức trợ niệm để thêm kết duyên lành.
Bà vợ e dè đáp:
Ông thử xét nghiệm lại xem. Dù có thật, cũng phải cẩn thận, cho nên vội nói với người ngoài.
Triệu Pháp cũng hối mình lỡ lời, lấy tay vả vào má để tự răn. Đến ngày mùng 3, ông lại ôn tồn khuyên vợ gia công niệm Phật và nói:
Hãy bền chí, cố gắng, tinh tấn, chớ nên thương buồn. 2 năm sau tôi sẽ theo Phật, đến tiếp dẫn bà sanh về Cực Lạc. Xế mai vào giờ Mùi là thời khắc tôi quy tây. Tới chừng đó, bà chớ nên than khóc, gắng bình tĩnh niệm Phật trợ duyên.
Dặn dò xong, liền cùng vợ lần đến Phật đường, khóa tụng như thường lệ. Đúng ngọ ngày mùng 4, dùng cháo trưa xong, Triệu Pháp nói:
Xin giả biệt, từ đây về sau tôi không còn ăn nữa.
Nói đoạn lên lễ tam bảo, rồi ngồi ngay thẳng niệm Phật, âm vận rất thanh nhuận. Sang giờ Mùi, thần thái an lành, ông chắp tay mỉm cười rồi nhắm mắt đi thẳng. Khi nhập liệm, đánh đầu hãy còn nóng.
Và đây là lời bình. Rõ biển đời sóng khổ dập dồn, biết quay đầu tỉnh ngộ, cố gắng tu hành là điều đáng khen thứ nhất. Gặp cảnh mù lòa nghèo khổ, cam lòng ẩn nhẫn, không trách buồn, thối chuyển. Vẫn tinh tấn, tu niệm là điều đáng khen thứ hai. Bởi thế cho nên, tâm thành cảm cách, Phật thánh chứng tri, nghiệp chướng tiêu trừ, sớm về Cực Lạc. Thân nhơ huyễn lần tan nơi trượt độ, tướng đẹp nghiêm bỗng hiện chốn liên trì. Đông buồn tuyết lạnh chảy qua, xuân sáng oanh ca lại đến. Nỗi vui khổ cảnh trần như bóng mộng, nửa thương bi nửa tợ mơ hồ. Duyên đẹp lành cõi ngọc rưới mưa hoa, mùi thanh diệu mùi pha giải thoát. Cảnh duyên của Châu Triệu Pháp đáng thương mà cũng đáng mừng thay vậy.